Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Putin tặng Kim Jong-un quân chương đệ nhị thế chiến, Apple có thể đang chuẩn bị sản xuất iPhone ở Việt Nam, người Trung Quốc muốn đến Việt Nam du lịch sau dịch COVID-19, kỳ vọng gì trước phiên giám đốc thẩm của tử tù Hồ Duy Hải, học sinh đeo tấm chắn để phòng COVID-19 là lợi bất cập hại. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un một huân chương chiến tranh tưởng niệm 75 năm ngày đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã. Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết hôm thứ Ba, huân chương đã được trao cho lãnh đạo Triều Tiên về vai trò của ông trong việc lưu giữ ký ức về những người lính Liên Xô đã chết trên lãnh thổ của Bắc Triều Tiên, bản tuyên bố cho biết. Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên Alexander Matsegora trao giải thưởng cho Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Song-won hôm thứ Ba 5 tháng 5. Ông Kim Jong-un vốn hồi đầu tháng này đã bị đồn đại rộng rãi là đang bị ốm, không tham dự buổi lễ. Hình ảnh về cuộc tiếp xúc ở Bình Nhưỡng cho thấy các quan chức Nga và Triều Tiên đều đeo mặt nạ, mặc dù Triều Tiên cho tới nay chưa báo cáo một trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Năm ngoái, Nga đã mời ông Kim đến thăm Moscow vào ngày 9 tháng 5 và tham dự một cuộc diễu hành quân sự để kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng. Ông Putin tuyên bố quyết định hoãn cuộc diễu hành vô thời hạn vào tháng trước vì đại dịch COVID-19. Năm 2015, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từ chối một lời mời tương tự để kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã, với lý do là ông phải lo chuyện nội bộ. Chính quyền Venezuela đã bắt giữ hai công dân Mỹ làm việc với một cựu quân nhân Hoa Kỳ đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công vũ trang thất bại nhắm vào Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết hôm thứ Hai. Trong một bài diễn văn đọc trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Maduro cho hay là nhà chức trách Venezuela đã bắt giữ 13 phần tử khủng bố hôm thứ Hai. Theo lời ông, thì những người này có nhúng tay vào một âm mưu mà ông cho là có phối hợp với Washington để xâm nhập vào quốc gia Nam Mỹ từ bờ biển Caribe để lật đổ ông. Trong bài diễn văn, ông Maduro cho biết là 8 người đã thiệt mạng trong âm mưu tấn công thất bại hôm Chủ nhật. Ông Maduro trưng ra bằng chứng là hộ chiếu Mỹ và các thẻ căn cước khác của hai nghi can Aaron Berry và Luke Denman mà ông cho là đang bị giam giữ vì đã thông đồng với Jordan Goodrow, một cựu quân nhân Mỹ đứng đầu một công ty an ninh có trụ sở tại Florida tên là Silver Corp USA. Họ đang đóng vai Rambo, đóng vai người hùng. Ông Maduro nói thêm rằng chính quyền Venezuela đã chặn được âm mưu trước khi nó được thực hiện. Guto xác nhận ông là người tổ chức vụ xâm nhập hôm Chủ nhật. Ông nói với Reuters hôm thứ Hai rằng Berry và Denman cũng có liên quan. Bộ Ngoại giao không đưa ra bình luận nào trong tức thời về các vụ bắt giữ. Các quan chức Mỹ mạnh mẽ bác bỏ bất kỳ sự liên hệ nào với chính phủ Hoa Kỳ trong âm mưu bất thành này. Một người quen thuộc với vấn đề cho biết là hai công dân Mỹ bị bắt hôm thứ Hai, 5 tháng 5, trong một vụ vây bắt các đồng phạm kéo dài sang ngày thứ Nhì và đang bị tình báo quân đội Venezuela giam giữ. Lãnh đạo đối lập Juan Guaido nói ông nghi ngờ cách tường trình của chính phủ Venezuela về những gì đã xảy ra hôm Chủ nhật. Đồng thời ông cảnh giác rằng ông Maduro đang tìm cách đánh lạc hướng để mọi người không chú ý tới những vấn đề khác hồi gần đây, như một vụ bạo loạn tù nhân gây chết chóc và một cuộc chiến bạo lực giữa các băng đảng ở Caracas. Nhóm liên hệ công chúng của ông Guaido hôm thứ Hai bác bỏ tin tức nói rằng ông Guaido đã thuê Silvercorp để loại trừ ông Maduro bằng vũ lực. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, phe của ông Guaido khẳng định rằng nhà lãnh đạo đối lập và các đồng minh của ông không có liên hệ gì hoặc bất kỳ trách nhiệm nào về các hành động của công ty Silvercorp. Trong một tuyên bố vào chiều tối thứ Hai, 5 tháng 5, nhóm của ông Guaido nói Chúng tôi yêu cầu là phải tôn trọng quyền con người của những người mới bị bắt hồi gần đây. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Venezuela trong một nỗ lực nhằm lật đổ Maduro, người mà họ cáo buộc là gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018. Chính phủ Maduro nói rằng Hoa Kỳ muốn kiểm soát trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Các vụ bắt giữ diễn ra hôm thứ Hai sau khi chính quyền Maduro hôm Chủ nhật nói lính đánh thuê đã tìm cách xâm nhập Venezuela trên tàu siêu tốc xuất phát từ nước láng giềng Colombia và cho biết là 8 người đã bị giết chết và 2 người đang bị giam. Hôm Chủ nhật, ông Guaidó tung ra một video tự nhận mình là người tổ chức vụ xâm nhập cùng với sĩ quan quân đội Venezuela bất đồng chính kiến là ông Javier Nieto.
Các nhà lãnh đạo thế giới hôm 4 tháng 5 hứa dành nhiều tỷ euro để nghiên cứu tìm vaccine ngừa virus corona chủng mới, nhưng cảnh báo đây mới chỉ là khởi đầu trong một nỗ lực cần phải bền vững để đánh bại căn bệnh này. Tại một hội nghị thượng đỉnh qua video, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói mục tiêu 7 tỷ rưỡi euro, tức tương đương với 8,2 tỷ đô la, được đề nghị để giúp tìm ra một vaccine, cách chữa trị mới và xét nghiệm tốt hơn về bệnh này chỉ là một số tiền đặt cọc cho các trang cụ cần thiết để chống virus. Để có thể tới với mọi người, mọi nơi, chúng ta cần gấp 5 lần số tiền như vậy, ông Guterres nói. Trong 2 giờ hội nghị thượng đỉnh do EU tổ chức, chỉ có 5,4 tỷ euro được hứa đóng góp theo Ủy ban châu Âu. Các chính phủ báo cáo có khoảng 3 triệu rưỡi người bị nhiễm và hơn 247.000 người chết vì virus corona, theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins. Tuy nhiên, các ổ dịch được cố tình che giấu, tỷ lệ xét nghiệm thấp và hệ thống y tế bị quá tải cho thấy mức độ đại dịch lớn hơn rất nhiều. Người dân tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại châu Âu trong tuần này, đang dè dặt trở lại làm việc, nhưng nhà cầm quyền vẫn lo ngại về một đợt lây nhiễm thứ hai, và vaccine chính là viên đạn vàng duy nhất giúp trở lại cuộc sống bình thường. Thực tế là chúng ta sẽ phải học cách sống chung với virus, và trừ phi chúng ta chế tạo được vaccine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói khi bà loan báo lời hứa đóng góp 1 tỷ euro của cơ quan chấp hành EU. Sẽ cần thêm nhiều nữa, do đó hôm nay chỉ là bắt đầu cuộc chạy đua marathon về cam kết, bà von der Leyen nói. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo một cuộc chạy đua với thời gian đang tiến hành, trong lúc ông đóng góp 500 triệu euro nhân danh nước Pháp. Ngoài các nhà lãnh đạo châu Âu, nguyên thủ các chính phủ Úc, Canada, Israel, Nhật Bản, Jordan, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng cùng với đại sứ Trung Quốc tại EU. Hoa Kỳ với hơn 67.000 người chết vì virus corona và Nga vắng mặt trong hội nghị này. Hội nghị video nhằm quyên khoảng 4 tỷ euro, tức 4,3 tỷ đô la, để nghiên cứu vaccine, khoảng 2 tỷ euro tìm thuốc chữa trị và 1 tỷ rưỡi euro dành cho xét nghiệm. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói chạy đua tìm vaccine để đánh bại virus này không phải là tranh đua giữa các nước, nhưng là nỗ lực khẩn thiết nhất chúng ta cùng chia sẻ trong cuộc sống chúng ta. Trong số những đóng góp lớn, Nhật hứa góp 800 triệu đô la, trong khi Đức hứa 525 triệu euro. Ý và Tây Ban Nha có lẽ là hai nước bị thiệt hại nhiều nhất vì virus ở châu Âu, hứa mỗi nước góp 100 triệu euro. Hà Lan hứa 192 triệu euro và Israel hứa 60 triệu đô la. Có khoảng 100 tổ chức nghiên cứu đang theo đuổi vaccine, với gần hơn một chục tổ chức đang trong giai đoạn đầu thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, cho tới nay không có cách nào tiên đoán loại vaccine nào sẽ an toàn và cũng chưa xác định được ứng viên đứng đầu. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của chính phủ Mỹ, dè dặt là ngay cả khi mọi việc hoàn hảo, chế tạo vaccine sẽ mất từ 12 cho đến 18 tháng. Cho dù vaccine thành công đầu tiên được xác nhận thì cũng không đủ cho mọi người lúc ban đầu. Một số lớn các công ty bào chế vaccine nói họ đã bắt đầu sản xuất hàng tấn liều, nghĩa là sẽ mất hàng triệu đô la nếu vaccine ứng viên của họ thất bại, nhưng sẽ tiết kiệm được vài tháng sản xuất vaccine đại trà nếu lựa chọn của họ thành công. Các giới chức EU nói các cam kết tài trợ nghiên cứu vaccine được đưa ra từ hôm 30 tháng 1, không chỉ riêng hôm 4 tháng 5, sẽ được tính là các khoản quyên tặng trong mục tiêu 7 tỷ rưỡi euro của hội nghị. Hai giới chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên với điều kiện ẩn danh là việc tham dự của Mỹ không cần thiết vì Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất thế giới về những sáng kiến y tế toàn cầu, ngay cả khi ngưng tài trợ cho WHO, Hai người này nói nhiều chương trình được thảo luận tại hội nghị đã được Hoa Kỳ tài trợ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việc Apple đang có đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam làm dấy lên nghi vấn rằng hãng điện thoại hàng đầu thế giới của Mỹ có thể sắp mở nhà máy sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh Mỹ muốn đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Trang việc làm của Apple cho thấy hãng này liên tục tuyển nhân sự từ cuối năm 2019 đến nay, cùng các vị trí quan trọng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo truyền thông trong nước, việc Apple tuyển dụng nhân sự nhiều bộ phận làm việc nhiều nhất từ trước tới nay làm dấy lên dư luận rằng công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ có thể mở nhà máy sản xuất toàn phần hoặc một phần hoặc cửa hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Vietnamnet trong bài viết dấu hiệu Apple sắp mở nhà máy iPhone ở Việt Nam trích dẫn nhận định của một số chuyên gia cho rằng với việc tuyển dụng một loạt vị trí tại Việt Nam, hãng này đang muốn mở rộng các sản phẩm sản xuất trong nước. Trong số các vị trí mà Apple đang tuyển dụng ở Việt Nam có cả vị trí liên quan đến quan hệ chính phủ và quản lý vận hành hệ thống. Theo nhận định của tuổi trẻ, điều này cũng khiến nhiều người nghĩ ngay đến chuyện công ty Mỹ sẽ mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Đánh giá khả năng Apple chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam trong tương lai, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoài Quốc, nguyên trưởng ban quản lý khu công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hoàn toàn có khả năng. Ông Quốc được tuổi trẻ trích lời nói rằng với tình hình chiến tranh thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ, việc các công ty Mỹ giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các công ty tại Trung Quốc là điều dễ hiểu. Với việc nằm ngay sát Trung Quốc, theo ông Quốc, là một sự thuận lợi để việc dịch chuyển sản xuất nếu có sẽ giảm thiểu chi phí cũng như không làm đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện hiện nay của Apple. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết rằng chính quyền đương nhiệm ở Washington đang tìm cách hợp tác với các quốc gia gồm một số nước trong đó có Việt Nam để đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Apple chưa trả lời yêu cầu bình luận của VOA về khả năng chuyển nhà máy sản xuất tới Việt Nam. Hiện có khoảng 30 đối tác là nhà cung cấp linh kiện cho các sản phẩm của Apple đang có mặt tại Việt Nam, theo tuổi trẻ. Foxconn, nhà sản xuất hợp đồng điện tử lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung ứng chính của Apple, hiện đang có nhà máy ở tỉnh Bắc Ninh để sản xuất linh kiện cho Apple. CNBC hồi tháng 3 cho biết Apple và các công ty công nghệ khác như Microsoft và Google đang tìm cách chuyển một số dây chuyền sản xuất phần cứng ra khỏi Trung Quốc tới các nơi khác gồm Việt Nam và Thái Lan. Vẫn theo tờ báo của Mỹ, Apple được cho là đang muốn bắt đầu thử nghiệm sản xuất AirPods, tức tai nghe không dây ở Việt Nam. Tuy nhiên, Nikkei Asian Review trước đó trích dẫn nhiều nguồn tin cho rằng Apple do dự trong việc di rời việc sản xuất 45 triệu AirPods sang Việt Nam do những nguy cơ và rào cản liên quan đến đại dịch virus corona, dù các nhà sản xuất chính của họ đang gặp khó khăn về lao động và thiếu nhiên liệu giữa bối cảnh đại dịch bùng phát ở Trung Quốc. Một khảo sát mới cho thấy nhiều người Trung Quốc muốn đến thăm Việt Nam trong năm nay trong khi quốc gia Đông Nam Á đang mở cửa lại nền kinh tế sau một thời gian bế quan tỏa cảng vì sự bùng phát của dịch COVID-19. Khảo sát mới được công bố hôm 4 tháng 5 của nhóm C9 Hotel Works and Delivering Asia Communications cho thấy gần một nửa số người được hỏi tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc nói họ muốn đến Việt Nam để du lịch. Khảo sát của công ty có trụ sở ở Bangkok nhằm phân tích tâm lý du lịch của người Trung Quốc trong phần còn lại của năm 2020, thời hậu đại dịch. Mặc dù hiện tại Việt Nam vẫn đang cấm các chuyến bay quốc tế đến đây, một trong những biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, 45% số người Trung Quốc được hỏi trong khảo sát trên nói họ muốn đến thăm các thành phố lớn và các điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Vịnh Cam Ranh và Vịnh Hạ Long. Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với hơn 25% số người được hỏi nói là điểm họ muốn đến, trong khi Hà Nội đứng thứ hai khi là điểm du lịch yêu thích của gần 20% người tham gia khảo sát ở Trung Quốc. Tháng 10 là thời gian mà phần lớn số khách Trung Quốc được hỏi nói sẽ muốn đến thăm Việt Nam. Việt Nam ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc từ cách đây 3 tháng sau khi quốc gia Đông Nam Á này phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona đến từ Trung Quốc. Ngay sau đó, Việt Nam đã đóng cửa các đường biên giới với Trung Quốc và ngừng giao dịch thương mại tại các cửa khẩu chính với quốc gia láng giềng phương Bắc, nơi khởi nguồn của đại dịch COVID-19. Khách du lịch Trung Quốc chiếm 1/3 số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong năm ngoái. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam đưa ra hồi tháng 1 năm nay, trong gần 18 triệu khách du lịch nước ngoài, một con số kỷ lục từ trước tới nay, có hơn 5,8 triệu khách đến từ Trung Quốc, chiếm 32,2%. Con số này tăng gần 17% so với lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2018. Theo China Daily, Tổng cục Du lịch Việt Nam hồi năm ngoái đã tiến hành quảng bá du lịch Việt Nam tại 3 thành phố của Trung Quốc gồm Thành Đô, Trùng Khánh và Thượng Hải. Vẫn theo tờ Nhật báo Nhân dân Trung Quốc, số lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới do giá thành rẻ, thời gian di chuyển ngắn và số lượng chuyến bay nhiều giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Ngày mai 6 tháng 5, dự kiến chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ chủ tọa phiên xử giám đốc thẩm kéo dài 3 ngày vụ án Hồ Duy Hải, người bị kết án về hai tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An, cách nay hơn 12 năm. Từ Long An, trước khi lên đường đi Hà Nội dự phiên giám đốc thẩm, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, cho VOA biết kỳ vọng của bà trong phiên tòa sắp diễn ra.
Dạ, tôi kỳ vọng phiên tòa sắp tới đây là sẽ thả tự do cho Hồ Duy Hải, con trai tôi, và sẽ minh quang, Hồ Duy Hải sẽ được minh quang phiên tòa giám đốc thẩm này. Tôi rất kỳ vọng và Hồ Duy Hải tôi sẽ được về sum họp với gia đình và trong phiên tòa sắp tới đây. Dạ, thưa ông.
Trước đó vào cuối năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã kháng nghị đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao hủy bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa phúc thẩm Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết án tử hình Hồ Duy Hải. Trang Thanh Niên trích lời luật sư Trần Hồng Phong, luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải cho biết, cơ quan tiến hành tố tụng Long An có hành vi rút ra khỏi hồ sơ vụ án nhiều tài liệu quan trọng là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải, bịa đặt kết quả giám định dấu vân tay của Hồ Duy Hải, ngụy tạo vật chứng hung khí con dao gây án khi cơ quan cảnh sát điều tra kết luận Hồ Duy Hải dùng dao cắt cổ hai nạn nhân nhưng thực tế không thu giữ được tang vật, sau đó bắt giam Hồ Duy Hải, cơ quan điều tra cử người ra chợ mua một con dao và dùng làm chứng cứ buộc tội. Luật sư Phong cho biết thêm, hôm 5 tháng 5, trang kiểm sát online của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng hai bản án tuyên án tử hình Hồ Duy Hải là chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, việc thu thập, đánh giá chứng cứ tài liệu chưa đầy đủ, bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa ra lời khai của Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án, nhiều mâu thuẫn trong lời khai, vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Bà Loan chia sẻ với VOA.
Dạ thưa, từ phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm của Hồ Duy Hải thì tôi không có thấy nền tư pháp có một cái công bằng gì cả. Đã nắm mình là những người đại diện cho tòa án và viện kiểm sát là đã bảo vệ người dân, nhưng đây là đè người dân đang thấp cổ cái miệng như Hồ Duy Hải con trai tôi để tuyên tử hình hai phiên tòa, thật là tôi thấy bất công và không có công bằng công lý gì hết. Trong khi cái cán cân công lý để làm gì? Để biểu tượng cho một cái sự công bằng công lý cho các phiên tòa diễn ra tại tòa án và viện kiểm sát. Thì trước đây tôi không có niềm tin gì cả. Tôi hy vọng là phiên tòa giám đốc thẩm sắp tới đây thì cái cán cân công lý này phải được chỉnh sửa và nền tư pháp phải công bằng cho một người dân, công dân không có tội thì phải tuyên vô tội.
Vào ngày 14 tháng Giêng năm 2008, dư luận tỉnh Long An chấn động trước việc hai nữ nhân viên ở Bưu điện Cầu Voi bị sát hại tại nơi làm việc. Thông qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng nghi vấn. Sau đó, Hồ Duy Hải bị bắt, khởi tố, đưa ra xét xử. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đã tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ông Võ Giang Quảng viết trên trang luật khoa tạp chí hôm 5 tháng 5, với vụ án Hồ Duy Hải, nhờ vào sự kiên cường của thân mẫu anh, nhờ vào sự nhiệt tình của các luật sư tham gia, nhờ sự lên tiếng của báo chí và quan trọng nhất là nhờ vào công luận Việt Nam, chúng ta có lẽ đang được chứng kiến một quy trình tư pháp phần nào công khai và sòng phẳng. Ông Quảng viết thêm, với những đặc trưng khó có thể chối bỏ của nền tư pháp Việt Nam, không thể bùi ngùi khi nghĩ rằng bản án sẽ không thể nào làm thay đổi cách nhìn của người dân đối với hệ thống tư pháp và lại càng không thể làm thay đổi chính bản chất sự thật của hệ thống.
Sau nhiều tuần đóng cửa dịch COVID-19, các trường học ở Việt Nam mở cửa trở lại hôm 4 tháng 5. Học sinh đến trường với khẩu trang, tấm chắn giọt bắn và dung dịch sát khuẩn tay. Tuy nhiên, trong cùng ngày, nhiều phụ huynh và giáo viên lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại rằng tấm chắn đó có hại cho học sinh nhiều hơn là có lợi. Nhiều bài tường thuật của báo chí trong nước kèm theo những bức ảnh cho thấy các học sinh đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn tại nhiều trường học ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Trên mạng xã hội Facebook, theo quan sát của VOA, có rất nhiều ý kiến của các bậc cha mẹ, một số giáo viên và bác sĩ cho rằng tấm chắn gây ra bất tiện và khổ sở cho các học sinh. Diễn đàn mang tên Nhật ký yêu nước thậm chí có bài gọi đó là sáng kiến ngu ngốc và tỏ ý nghi ngờ đây là sự bắt tay của các nhóm lợi ích đứng đằng sau việc sản xuất và bán đồng phục trang thiết bị cho học sinh. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội, một người được biết tiếng về chống tiêu cực trong thi cử, nói với VOA, ông đồng ý rằng tấm chắn đó là một tối kiến.
Nhìn nó rất là kỳ cục. Trong thời điểm hiện nay thì giờ học ở trên lớp, ngồi trong một môi trường phòng học kín, không khí nó đối lưu trong cả phòng, mà đeo cái đó thì không có tác dụng gì cả. Gây hạn chế rất nhiều cho việc học, tiếp xúc và rất là khó chịu.
Hồi cuối tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành bản chỉ dẫn về việc mở cửa trở lại trường học, với lưu ý rằng các nhà trường phải đảm bảo giãn cách giữa các học sinh, cũng như yêu cầu học sinh và giáo viên đeo khẩu trang đúng cách, cùng với thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Quy định của Bộ không nhắc đến tấm chắn giọt bắn. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa xác nhận với VOA rằng việc trang bị tấm chắn là quyết định riêng của các trường. Trong khi đó, có những bài báo cho biết là một số nhà hảo tâm hoặc hội phụ huynh cung cấp sản phẩm này tại một số trường. Nhà báo kỳ cựu có nickname là Hoàng Linh viết trên Facebook cá nhân rằng nhà trường và ngành giáo dục không có quyền bắt học sinh đeo mặt nạ và ông yêu cầu cần có một hội đồng khoa học cấp chính phủ xác định xem dụng cụ này có an toàn hay không. Vẫn nhà báo này đưa ra quan điểm rằng khi học sinh đeo khẩu trang rồi, việc đeo thêm tấm chắn mà ông gọi là mặt nạ tự chế là không cần thiết, ảnh hưởng đến thị lực và khả năng tập trung. Bà Trần Thu Hà, một nhà báo và tác giả sách về nuôi dạy con có tới gần 220.000 người theo dõi qua Facebook, viết trên trang cá nhân rằng bà cũng nghi ngờ về tính khả thi trong phòng ngừa dịch COVID-19 bằng cách trang bị tấm che giọt bắn cho học sinh. Cũng như nhà báo Hoàng Linh, bà Hà đặt ra câu hỏi liệu tấm che có nguy cơ thế nào về loạn thị, cận thị học sinh, chưa kể đến các vấn đề có hại tiềm ẩn khác như thiếu oxy cho não hay nấm mốc. Đó cũng là ý kiến chung của nhiều phụ huynh bày tỏ trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng các phụ huynh có cảm giác bất an là hoàn toàn chính đáng.
Cái lo lắng của phụ huynh cũng phải thôi. Tấm miếng nhựa đó nó có thể có những cái yếu tố như một cái kính chống kính hội tụ nó cũng có thể có ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng các cháu nó chỉ đeo cái lúc học ấy, cái lúc ra khỏi lớp để sân chơi chúng nó kia lại tụng tập tụng năm tụng ba thì cái biện pháp ấy cũng không có tác dụng đâu. Cho nên theo tôi thì bỏ cái biện pháp ấy đi.
Hai bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Cường thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương và bác sĩ Nguyễn Tiến Phúc thuộc phòng khám mắt iZone Hải Phòng được các báo mạng VTC News và Vietnamnet trích lời đưa ra phân tích rằng các tấm chắn không đảm bảo tính trong suốt và độ thật của hình ảnh. Vì vậy, nếu đeo khi học tập sẽ gây ảnh hưởng đến thị lực. Đứng từ góc độ là người trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa khẳng định với VOA rằng các trường học Việt Nam không cần đến các biện pháp thái quá mà chỉ cần các học sinh và giáo viên đeo khẩu trang giữ khoảng cách là đủ. Trong gần 3 tuần qua, từ 16 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 mới nào theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở đất nước này là 271 người. Thống kê chính thức của nhà nước khẳng định là không có ca tử vong nào vì dịch này, mặc dù một người từng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 7 tháng 4 mới qua đời ở tỉnh Hà Nam hôm 1 tháng 5. Bộ Y tế Việt Nam nói hôm 4 tháng 5 rằng nam bệnh nhân 64 tuổi trước khi chết đã có 4 lần xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính và nguyên nhân tử vong là do xơ gan.
Đây là hình ảnh tại một cửa tiệm Joan, thương hiệu chuyên bán vải, chỉ các loại nguyên liệu phục vụ may mặc ở ngoại ô thủ đô Washington. Rất nhiều người phải xếp hàng dài để chờ đến lượt được vào tiệm mua đồ. Trong mùa dịch COVID, vải, chỉ, các loại thun và thậm chí là cả máy may bỗng trở nên khan hiếm tại Mỹ. Thậm chí các trang web bán hàng lớn như Amazon cũng không có hàng. Là người tổ chức chương trình may khẩu trang thiện nguyện phục vụ các bệnh viện và các cơ quan công sở, nơi mà các nhân viên vẫn phải đi làm việc trong mùa dịch, cũng như phục vụ cộng đồng, các gia đình không có khẩu trang để phòng bệnh. Mục sư Phan Đức Hiếu hiểu rõ nguyên nhân vì sao các mặt hàng này đột nhiên khan hiếm. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ nói:
đùng ra một cái và ai cũng phải mang khẩu trang hết, và nó làm cho vấn đề vải trở nên khan hiếm. Chúng tôi có đi đến những cái tiệm như Joan thì sắp hàng rất là dài, và tôi thấy người ta mang theo những cái ghế để người ta ngồi, tại vì sắp hàng dài quá và số lượng người cho vào ở trong tiệm này lại rất ít. Hầu như là từng người một, hoặc là một vài người một thôi, cho nên người ta phải đợi gần như nhiều tiếng đồng hồ mới có thể mua vải được, hoặc là dây thun, hoặc là giải lọc. Đó là những cái mà rất là khó.
Trong mấy tháng nay, rất nhiều tổ chức, hội đoàn và các cá nhân hảo tâm ở Mỹ đồng loạt tham gia chương trình may khẩu trang miễn phí tặng cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện, các sở cảnh sát hay những bưu cục, nơi các bưu tá vẫn hàng ngày cần mẫn chuyển thư tín và các loại quà tặng đến từng gia đình giữa cơn đại dịch. Riêng một tổ chức tôn giáo nhỏ như Hội Thánh nơi Mục sư Hiếu phụ trách, thì trong một tháng qua, các thành viên trong hội cũng đã hoàn thiện hơn 1.000 khẩu trang để đem tặng những công sở và gia đình đang thiếu thốn khẩu trang phòng bệnh. Mục sư Phan Đức Hiếu cũng chia sẻ thêm:
cảm ơn Chúa là có một tiệm người Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa, cũng biết chúng tôi làm công việc từ thiện này, cho nên họ ưu tiên bán cho chúng tôi những vải và dây thun cũng như giải lọc để có thể hoàn thành những cái khẩu trang, để có thể giúp cho các bệnh viện, các nhân viên phải làm việc giữa mùa dịch này.
Trước tình trạng thiếu hụt khẩu trang nghiêm trọng tại Mỹ, trong thời điểm dịch bệnh lan tràn tại nhiều tiểu bang khác nhau, cũng như các cộng đồng khác, các tổ chức của cộng đồng người Việt đã tích cực thực hiện việc kêu gọi bà con đồng hương may khẩu trang thiện nguyện tại nhà. Hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang này sau khi được tặng cho các bệnh viện, các sở cảnh sát và các công sở khác sẽ được đem tới những trung tâm mà người Việt hay lui tới để phát miễn phí cho các gia đình có nhu cầu. Và những chương trình như thế này đang tiếp tục diễn ra đều đặn mỗi cuối tuần cho tới khi dịch bệnh thực sự được khống chế tại Mỹ.
Một tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi các nước dân chủ ngăn chặn bầu chọn Nga, Cuba và Ả Rập Xê Út vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, gồm 47 thành viên, nói rằng thành tích nhân quyền tồi tệ của các nước này khiến họ không đủ điều kiện để tham gia. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bầu 15 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 tới đây. UN Watch, một tổ chức độc lập theo dõi Liên Hiệp Quốc, nói sẽ là một trò hề và một sự xúc phạm nếu cho phép Nga, Cuba, Ả Rập Xê Út, ba chế độ áp bức chuyên chế, tham gia cơ quan này. Giám đốc điều hành UN Watch, ông Hulanur, nói các chính phủ từ chối quyền tự do căn bản của công dân không đủ tư cách phán xét thành tích nhân quyền của các nước khác. Không ai nói rằng mỗi thành viên của Hội đồng Nhân quyền là hoàn hảo, rõ ràng cũng không có nước nào là tuyệt hảo. Tuy nhiên, chọn một trong những chính phủ tệ nhất thế giới không phải là một chiến lược và hoàn toàn trái ngược với những tiêu chuẩn chính thức được công bố khi thành lập Hội đồng Nhân quyền và tiếp tục chi phối các cuộc bầu chọn. Nghị quyết được chấp thuận khi Hội đồng được thành lập vào năm 2006 bắt buộc các nước thành viên phải quảng bá và bảo vệ nhân quyền. Nghị quyết cũng cảnh báo các nước vi phạm nhân quyền rộng rãi có thể bị ngưng tư cách thành viên. Việc này chỉ được áp dụng một lần đối với Libya vào năm 2010, tiếp theo sau việc đàn áp tàn bạo những người biểu tình của nhà độc tài quá cố Muammar Gaddafi. Ông Nua nói với VOA, Hội đồng là một cơ quan chính trị và đối với nhiều nước, chính trị thường thắng nhân quyền trở thành nguyên tắc hướng dẫn. Ông nói hơn 50% thành viên hội đồng không hoàn toàn dân chủ. Vì tư cách thành viên của những nước này, một phần lớn những công việc của hội đồng không bao giờ được thực hiện, chẳng hạn như Trung Quốc, Cuba, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ bị lên án vi phạm nhân quyền. Ông Robert Colville, phát ngôn viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói ứng cử vào Hội đồng không phải là không trả giá. Ông nói với VOA là bất cứ quốc gia thành viên nào với thành tích nhân quyền tồi tệ đều bị xem xét.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.